Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề trừ bỏ chấp trước vào điện thoại, tìm về trạng thái tu luyện như thuở đầu. Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Bài học về việc xem video trên điện thoại di động. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 9 năm 2024. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một trải nghiệm trong quá trình tu luyện gần đây của bản thân. Hiện tại trên Internet có rất nhiều nền tảng video ngắn, gồm đủ loại chủ đề được đề xuất dựa theo lịch sử tìm kiếm. Từ đó hiển thị nhiều video hơn theo sở thích cá nhân của người dùng. Dần dần tôi trở nên nghiện đến mức không thể ngừng xem chúng. Bất cứ khi nào có thời gian ở nhà hay đi tàu điện ngầm, tôi đều lấy điện thoại xem video. Đôi khi tôi dành hàng tiếng đồng hồ để xem vào ban đêm. Cuối cùng tôi nhận ra rằng xem những video đó khiến tôi rất lãng phí thời gian, đồng thời mang đến rất nhiều vấn đề. Tôi đã cố gắng thoát ra, xóa ứng dụng khỏi máy, nhưng sau đó lại tải về để dùng tiếp. Gần đây tôi bị triệu chứng của bệnh zona, một loại bệnh phát ban khiến da phồng rộp, lan từ ngực xuống bụng. Nó rất ngứa, rát và đau. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng biểu hiện bệnh này là do tôi chấp trước vào việc xem những video trên điện thoại. Chúng khiến những thứ xấu xâm chiếm tâm trí tôi, phản ánh ra bề mặt chính là trạng thái da bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Tôi đã quyết định xóa các ứng dụng và không để chúng can thiệp vào việc tu luyện của bản thân nữa. Sau 10 ngày, những chỗ viêm da đã biến mất. Sau ma nạn này, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về sự nghiêm túc trong tu luyện. Bài chia sẻ thứ hai, cảnh giác đối với việc nghiện các thiết bị điện tử. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 7 năm 2018. Ngày nay, các thiết bị điện tử chiếm dụng rất nhiều thời gian của chúng ta và thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách rất tinh vi. Mọi người vô tình đã bị chúng khống chế và thao túng hàng ngày. Một số người trẻ tuổi trở nên nghiện các trò chơi điện tử, mặc cho những đứa con thơ dại của mình ở nhà bị đói. Những người khác sử dụng điện thoại trong một thời gian dài, đến mức họ đã bị mù. Nhiều người đã bị mê lạc trong thế giới ảo này. TV, máy tính và điện thoại di động đang lợi dụng những chấp trước người thường của chúng ta và can nhiễu đến sự tu luyện của chúng ta, chính niệm của chúng ta và mối quan hệ của chúng ta với Pháp. Chúng ta nên đối đãi như thế nào với sự can nhiễu của chúng đây? 1. Sức mạnh hủy diệt. Một học viên lâu năm đã bị nghiện đọc tiểu thuyết trên mạng Internet và không thể tự mình thoát ra khỏi đó. Ông ấy đã trở nên buồn ngủ khi phát chính niệm và học Pháp. Sau đó, ông đi xe đạp bị va quệt với một chiếc xe ô tô. Sau khi hồi phục chấn thương, ông lại tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết đó và thậm chí còn dùng cả đèn pin để đọc trong chăn vào ban đêm. Sau đó, ông bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và nhà ông đã bị lục soát. Một học viên lâu năm khác có căn cơ rất tốt đã được chữa khỏi bệnh gan sau khi tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, ở tuổi 70, ông đã bị nghiện trò chơi điện tử. 2 năm sau đó, ông qua đời do viêm gan cổ trướng. Một học viên trẻ có tâm tính tốt đã xem TV hầu như mỗi ngày và học Pháp càng ngày càng ít hơn. Một hôm tôi mơ thấy cô ấy sinh ra một em bé bị dị tật. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng đó là một điểm hóa rằng thiên thể của cô ấy đã bị tàn khuyết bất toàn. Thật đáng tiếc, cô ấy có căn cơ tốt và cha mẹ của cô cũng tu luyện, nhưng tất cả đều uổng phí bởi vì cô ấy bị ám ảnh đối với việc xem TV. Một học viên trẻ khác thấy rằng khi mẹ của cậu tắt các bài giảng của sư phụ và tập trung vào điện thoại của bà, một vị Phật ở bên cạnh bà đã biến mất mà thay vào đó là một con ma với nụ cười hiểm độc. Cậu ấy kể lại rằng, cháu nói với mẹ điều cháu vừa nhìn thấy và mẹ cháu đã tắt điện thoại rồi tiếp tục nghe giảng Pháp. Ngay lập tức, vị Phật xuất hiện trở lại, phát ra ánh kim quang tráng lệ trong khi những con ma đã biến mất. Một người chơi điện thoại có thể hủy hoại chính bản thân anh ta. Nếu mỗi người trong một nhóm những người tu luyện xem TV, chơi trò chơi điện tử và lướt điện thoại, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của cả nhóm. Thời gian thay vào đó có thể dùng để học pháp, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh, khiến cả chỉnh thể người tu luyện có thể đề cao. Nếu thời gian được sử dụng vào các thiết bị điện tử, nó sẽ lãng phí thời gian và nuôi dưỡng các tâm chấp trước của người thường. 2. Hiểu được mối nguy hại. Trước hết, cả ba hành động ấy đều rất lãng phí thời gian. Một tập phim dài 40 phút, một trò chơi thường mất vài giờ đồng hồ, và một người thường không thể đặt điện thoại xuống sau khi đã cầm nó lên. Mắt và não của chúng ta sẽ trở nên nghiện các màn hình này khi dần dần chúng lấy mất thời gian rảnh của chúng ta. Sư phụ giảng, đó là kỹ thuật của người hành tinh khác, ma đang lợi dụng chúng, dụ dỗ chư vị, khiến chư vị buông bỏ tất cả những gì của chư vị, dành hết vào nó. Lãng phí sinh mệnh của chư vị còn không buông nó ra nổi. Từ góc độ làm người mà nhìn, chư vị đã là không đúng, huống là tu luyện. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Có rất nhiều ví dụ về các học viên học pháp ít và bị buồn ngủ trong khi phát chính niệm sau khi lướt điện thoại. Thứ hai, những hành động này gia cường ma tính của chúng ta. Những thiết bị này là kỹ thuật của người hành tinh khác và được cựu thế lực lợi dụng để can nhiễu con người. Để loại bỏ ma tính rất khó, nhưng chịu để nó khống chế thì rất dễ. Khi ma tính của người tu luyện nhiều lên, rất dễ khiến cho người đó bị hủy hoại. Sư phụ giảng, người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân tách thân thể. Thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2010, trong giảng pháp tại các nơi 11. Hơn nữa, chúng ta có thể dễ dàng gặp bức hại bởi những thứ ma quỷ này. Khi người tu luyện dành ít thời gian hơn cho việc tu luyện, tự nhiên người ấy sẽ có ít chính niệm hơn và nhiều ma tính hơn. Người ấy sẽ giống với một người thường và trượt xa hơn khỏi sư phụ và chính lộ. Sư phụ giảng, là vì chư vị muốn tu nên tá không để chư vị tu, nhưng chư vị không tu cho tốt đi sẽ trở thành đối tượng bức hại của tá. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2004. Sư phụ cũng giảng, thật sự độ một cá nhân rất khó, nhưng hủy hoại một cá nhân lại cực kỳ dễ dàng. Hễ tâm của chư vị bất chính, liền lập tức kết thúc ngay. Trích, chuyển pháp luân. Bởi vậy, chúng ta phải thật sự hiểu được mối nguy hại của việc nghiện các thiết bị điện tử. Chúng sẽ không nhảy ra để đánh bạn hay dùng dao để giết bạn. Những thứ lạn quỷ này có thể sẽ tấn công bạn, bẫy bạn và kéo bạn xuống. Chúng ta thật sự không thể coi thường tác hại của chúng. 3. Thận trọng khi dùng các thiết bị điện tử. Phật gia giảng về giới, định, huệ. Chỉ khi loại bỏ được các chủng tâm chấp trước, người ta mới có thể nhập định và đạt được trí huệ. Là người tu luyện, chúng ta phải tập trung khi học pháp và ở trạng thái thanh tịnh khi phát chính niệm hay luyện tĩnh công. Chỉ bằng cách đoạn tuyệt với căn nguyên của dục vọng, thì một người mới có thể giảm bớt được can nhiễu. Đầu tiên, khi chúng ta học pháp, chúng ta nên tắt các thiết bị và tĩnh tâm xuống. Sư phụ đã giảng trong chuyển pháp luân rằng, bởi vì ở không gian khác, hết thảy đều có sinh mệnh. Những thiết bị này đều là sinh mệnh và chứa đầy những lạn quỷ. Khi chúng ta tắt các thiết bị, tức là chúng ta đã cắt đứt nguồn của chúng và ngăn chúng tiến nhập vào trường không gian của chúng ta. Cựu thế lực khống chế những lạn quỷ này để dụ dỗ, gây nhiễu loạn và hủy hoại chúng ta. Chỉ cần chúng ta hơi liếc nhìn qua một cái là đã đủ. Tiếp đến, thường ngày chúng ta nên từ bỏ thói quen sử dụng các thiết bị này một cách quá mức. Lạn quỷ trong những thứ này còn tà ác hơn cả những lạn quỷ có trong rượu và sự ham muốn. Tuy nhiên, chúng có sức cám dỗ và ẩn giấu tốt hơn. Chúng ta nên đối đãi với thói quen này giống như việc chúng ta hút thuốc, uống rượu hay nuôi dục vọng. Ban đầu có thể cảm thấy rất khó chịu, nhưng miễn là người này có một thái độ nghiêm túc và kiểm soát bản thân, thì sẽ không có bất cứ sơ hở nào cho lạn quỷ lợi dụng và chúng sẽ biến mất. Thay vào đó, chúng ta phải nghiêm khắc với bản thân và kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại. Ở Trung Quốc đại lục, có một trường trung học tư thục yêu cầu học sinh phải nộp lại điện thoại trong những ngày học ở trên lớp. Các em chỉ được dùng điện thoại vào một ngày cuối tuần. Nhờ sự kiểm soát nghiêm ngặt này, các em học sinh ở đây đã có kết quả học tập khá và nhà trường đã trở nên nổi tiếng bởi phương pháp này. Thay vào đó, nếu chúng ta tăng lượng thời gian mà chúng ta cần phân bổ để làm 3 việc, trạng thái tu luyện của chúng ta cũng sẽ được cải thiện. Sư phụ giảng, xã hội này đã loạn rồi, mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó. Cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn loạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. 4. Trân quý cơ duyên tu luyện. Chúng ta chỉ có một cơ duyên để tu luyện trong thời kỳ chính pháp. Chỉ những người biết trân quý cơ duyên này mới có cơ hội phản bổn quy chân. Sư phụ giảng, bởi vì con người tự mình rớt đến cõi mê này, lẽ ra đã bị hủy diệt. Các giác giả cấp cho chư vị một cơ hội ở trong mê ấy mà có thể quay về. Nếu có thể quay về thì quay về, không quay về được thì tiếp tục luân hồi và chịu hủy diệt. Trích chuyển pháp luân. Sư phụ đã làm mọi thứ có thể để chúng ta tu luyện tốt, nhưng cựu thế lực cố tình khiến chúng ta bị nhiễu loạn. Nếu chúng ta không trân quý cơ duyên này và tinh tấn, chúng ta sẽ bước đi trên con đường do cựu thế lực an bài, đó là hủy hoại bản thân, chúng sinh và thiên thể của chúng ta. Một số học viên có thể bảo trì chính niệm rất mạnh trong suốt cuộc bức hại, nhưng họ lại không thể tự mình thoát khỏi vấn đề liên quan đến chiếc điện thoại của mình. Nó giống như việc đun một con ếch trong nồi nước sôi. Thảm họa có thể xảy ra khi bạn ít ngờ tới nhất. Số lượng người tu luyện bị hủy hoại vì truy cập thú vui có thể vượt quá cả số lượng học viên bị bức hại đến chết, bởi vì số người này dễ dàng che giấu hơn. Sư phụ giảng trong phần cuối của chuyển pháp luân rằng, mong rằng mọi người về nhà hãy tranh thủ thời gian để thực tu. Cựu thế lực chúng muốn thành tựu điều gì khi để cho những thiết bị điện tử này tràn ngập xã hội đây? Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn của thế giới và khiến chúng ta lạc mất bản thân để chúng ta không thể tận dụng tốt thời gian của mình, mà cuối cùng sẽ dẫn đến việc hủy diệt người tu luyện và phá hoại quá trình chính pháp của sư phụ. Khi chúng ta cầm điện thoại, ngồi trước màn hình TV hay máy tính để thư giãn, thì tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhẩm thuộc pháp của sư phụ. Sư phụ rằng, nếu không giữ vững niệm ấy, cả đời sẽ không được gì, không biết bao giờ mới lại có cơ duyên, khó lắm thay. Trích, kiên định, tinh tấn yếu chỉ. Khi một người nhận ra rằng cơ hội này thật hy hữu như thế nào, người ấy sẽ không quá chấp trước vào điện thoại. Để có một nền tảng căn bản vững chắc trong tu luyện, một người phải dành nhiều thời gian hơn để học pháp. Chỉ bằng cách thật sự dành thời gian và năng lượng để cứu người, chúng ta mới có thể trợ sư chính pháp. Thay vào đó, nếu chúng ta bỏ ra hàng giờ tu luyện vào những thiết bị này nhưng vẫn nói đến việc viên mãn, thì nó chỉ là chót lưỡi đầu môi và tự lừa dối bản thân chúng ta mà thôi. Chỉ bằng cách tận dụng thời gian chúng ta có cho tu luyện và nắm lấy mỗi từng cơ hội để đề cao, thì đó mới thật sự là trân quý cơ duyên tu luyện này. 5. Kết luận. Vào thời cổ đại, triều đình nhà Thương đã từng gặp phải tai họa bởi đát kỷ. Gần đây hơn, khí công giả đã làm loạn Trung Quốc. Giờ đây, việc nghiện các thiết bị điện tử đang thay đổi cả thế giới. Khi những ảnh hưởng này được đặt cạnh nhau để so sánh, rất dễ để có thể thấy được rằng cái nào là mạnh mẽ, tràn lan và mang tính hủy hoại nhất. Sư phụ giảng, tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường. Chư vị hơi không chú ý là có thể bị rớt xuống ngay, hủy hoại chỉ trong một sớm, do vậy tâm nhất định phải chính. Trích, chuyển pháp luân. Khi chấp trước vào các thiết bị này nổi lên, chúng ta phải nhanh chóng phát hiện ra nó, nắm lấy nó và thanh trừ nó để chúng ta không bị mê lạc trong cái bẫy này. Bất kể quan niệm nào là không sẵn sàng hay không thể buông bỏ được những thiết bị này, đều là can nhiễu và đó không phải là chân niệm của chúng ta. Khi chủ ý thức của chúng ta rất mạnh và quyết tâm buông bỏ những chấp trước này, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự tự do và trở nên lý trí hơn. Chúng ta sẽ trở lại là chính mình khi chúng ta có thể ngộ ra được pháp lý, tìm thấy chân ngã của mình, cứu độ chúng sinh bằng chính niệm, thoát khỏi những ảnh hưởng của ma quỷ. Hãy nghĩ xem, các vị thần và các vị Phật có nghiện xem TV, chơi điện tử hay dùng điện thoại di động hay không? Họ đang bận bảo vệ chúng sinh và coi giữ cho thế giới của họ. Họ sẽ không bị mê hoặc bởi ma quỷ mà mất đi chính niệm, lý trí hay trách nhiệm của mình. Một số người tu luyện trong quá khứ còn làm cho bản thân bị mù và bị điếc, để họ không bị can nhiễu và có thể tĩnh tâm tu luyện. Sư phụ giảng, hoàn cảnh phức tạp, tôi nghĩ rằng trái lại là điều hay. Càng phức tạp thì càng có khả năng xuất hiện cao nhân. Nếu từ nơi đây mà vọt trội lên được thì mới tu được chắc chắn nhất. Trích chuyển pháp luân. Chúng ta phải dùng tiêu chuẩn cao để ước chế bản thân mình và làm tốt ba việc. Nếu chúng ta tu thành, sự tu luyện của chúng ta sẽ vô cùng hy hữu, vững vàng và rất đáng trân quý. Hơn thế nữa, chúng ta có thể tự nhiên đề cao bản thân trước bất kể can nhiễu nào. Nhưng ngược lại, nếu bản thân chúng ta tiếp tục chơi các trò chơi điện tử, vậy thì rốt cuộc chúng ta cũng sẽ kết thúc bằng việc tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Sư phụ giảng, pháp có thể phá hết thảy chấp trước, pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ hai. Khi một người học và ghi nhớ pháp nhiều hơn, thì người ấy sẽ có ít dục vọng hơn. Việc học pháp có thể được dung nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Đi trên xe buýt hay làm việc nhà cũng có thể học pháp. Sau khi tôi học thuộc kinh văn mới của sư phụ, tôi nhẩm thuộc khi đang rửa mặt hoặc đi bộ. Tầng tầng pháp lý không ngừng triển hiện cho tôi. Hơn thế, sự đề cao cũng nhanh hơn và tâm trí cũng thuần tịnh hơn khi tâm chúng ta chứa pháp. Trước thời kỳ này, chúng ta đã phải luân hồi hàng nghìn kiếp, chờ đợi thời gian đằng đẵng để tìm được chính pháp. Chúng ta đến thế gian con người là để đi một đoạn đường rất ngắn. Chúng ta sẽ mất đi cơ duyên hy hữu và chân quý này nếu chúng ta trở nên chấp trước chỉ đối với một thứ đồ chơi đơn thuần. Nếu chúng ta quên đi lời thệ nguyện của bản thân mình, chúng ta sẽ không xứng với hàng nghìn năm chờ đợi, kỳ vọng của chúng sinh và đặc ân khi có được thân người. Khi chúng ta nhấc điện thoại lên và không thể bỏ xuống được, xin hãy ngẫm lại đoạn pháp này của sư phụ. Sư phụ giảng, cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì. Trích, về hưu rồi mới tu, tinh tấn yếu chỉ.
Bài chia sẻ thứ 3, tác hại của việc nghiện điện thoại di động. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 29 tháng 10 năm 2024. Nhiều năm trước, tôi thấy một hình ảnh trên một trang web về tác hại của việc lướt Internet. Đó là điều tôi không bao giờ quên. Một con ma trông rất tà ác đang bò ra khỏi màn hình máy tính, vươn móng vuốt ra vồ lấy người đang nhìn vào màn hình. Nhưng trong tấm hình đó, người dùng Internet hoàn toàn không biết về sự xuất hiện khủng khiếp trước mặt anh ta và tiếp tục lướt web rất say sưa. Lúc đó tôi hiểu rằng nếu sử dụng Internet không đúng cách, nó sẽ trở thành quỷ hại người. Vì vậy, trong những năm qua, tôi đã sử dụng Internet một cách thận trọng và không bao giờ vào các trang web của người thường, gồm cả các video ngắn nhan nhản khắp nơi trên thế giới. Bạn bè tôi thấy khó mà tin được rằng tôi đã không lướt web, vì hầu hết người trẻ tuổi đều chơi điện thoại di động. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình và nghĩ, thứ phổ biến không hẳn đã tốt. 1. Sức hấp dẫn của Internet. Vụ án Hồ Hâm Vũ năm 2023 đã lại thu hút sự chú ý của dư luận đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi giảng chân tướng tốt hơn, vì vậy tôi đã lên mạng để tìm thêm thông tin. Nhưng sau đó, tôi đã không kiểm soát được bản thân và bắt đầu đọc các bình luận về vụ đó trên mạng xã hội, bất kể có đúng hay không. Tôi cảm thấy như mình đã hòa với cả thế giới trong việc tìm kiếm cậu học sinh mất tích và không sao tập trung vào những việc khác được. Sau đó tôi bắt đầu xem đủ loại video ngắn trên điện thoại của mình, cứ như vừa mở chiếc hộp Pandora vậy. Thấy những thứ xa xỉ hiện đại và những thứ mọi người đăng về cuộc sống hạnh phúc của họ, tôi lại thấy vừa ghen tị vừa đố kỵ, tâm trí yên bình thường ngày của tôi bỗng sôi trào náo loạn. Đủ loại cám dỗ, ham muốn, truy cầu ập đến, khiến tôi không sao cưỡng lại được, dù tôi biết tôi không nên xem nữa. Đôi khi tôi còn xem đến 2-3 giờ sáng, xem cả khi sử dụng nhà vệ sinh. Rồi hôm sau tôi bị buồn ngủ, nhưng vừa bắt đầu xem video ngắn trên điện thoại là tôi lại cảm thấy như được bơm thuốc và lại hoạt náo trở lại. Dần dần tôi bị kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Nghĩ mà xem, giữa người nằm dài trên sofa chơi điện thoại thông minh ngày nay và kẻ nằm dài trên trường kỷ hút thuốc phiện thời nhà Thanh có gì khác đâu. Thuốc phiện dù cũng rất có hại, nhưng là một thứ hữu hình. Phó vương của Hồ Quảng là Lâm Tắc Từ cuối triều nhà Thanh đã bỏ buôn bán thuốc phiện và đã hủy đi một lượng lớn thuốc phiện. Thuốc phiện ngày nay là công nghệ và nó còn đáng sợ hơn nhiều. Nhiều người trẻ tuổi bị đột tử do bệnh tim mạch và tắc nghẽn mạch máu não, có thể là do họ có lối sống không lành mạnh, chứ không phải chỉ do xem điện thoại di động suốt ngày đêm. Nói tóm lại, khoa học và công nghệ ngoài hành tinh muốn dụ dỗ, kiểm soát và tiêu diệt con người, còn con người lại tiếp nhận và đi theo nó một cách vô thức. Âm nhạc tốt thường khiến con người cảm thấy dễ chịu, được thư giãn, thậm chí còn có lợi ích trong việc trị liệu. Còn thường xuyên nghe âm nhạc thô tục, chói tai có thể dẫn đến bệnh tật. Giới y khoa đã khẳng định quan hệ này giữa âm nhạc và sức khỏe. Đáng tiếc là hầu hết các video ngắn ở Trung Quốc lại được dựng trên nền nhạc phản cảm. Tất nhiên có những video dạy mọi người làm người tốt, nhưng hầu hết mọi người không thể phân biệt được. Có những video tán dương sự ấu trĩ và thành kiến của con người. Có những video lại cố ý gieo rắc sự thù hận và định kiến vào tâm trí con người, phun ra những lời dối trá mà mọi người coi là thật. 2. Nguy hiểm tiềm ẩn. Lấy ví dụ như những đứa trẻ trong độ tuổi đi học ở Trung Quốc ngày nay, hễ mở miệng là buông tiếng lóng trên Internet, những ngôn từ, lời lẽ không có trong văn hóa truyền thống do thần truyền. Thật khủng khiếp khi hình dung nếu cứ tiếp tục diễn tiến như thế này, thì nhân loại sẽ đi đến đâu? Một yếu tố căn bản khiến chúng ta nghiện điện thoại di động là vì hệ thống dữ liệu sử dụng các thuật toán để phân tích sở thích của chúng ta. Căn cứ vào thời gian chúng ta xem video nào đó, sau đó tiếp tục gửi cho nội dung tương tự, khiến chúng ta mong nhận được nhiều hơn, càng muốn xem hơn, để chúng ta luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Dần dần bạn sẽ bội thực hình ảnh và thông tin về mọi phương diện, giải trí, du lịch, thực phẩm, nội dung khiêu dâm, thực thể siêu nhiên, tiên tri, dự ngôn, các loại tôn giáo, vân vân. Thông tin này được rót vào não của bạn khi bạn xem. Người bình thường không nhận thức được rằng đây là vấn đề, nhưng là người tu luyện đại pháp, chúng ta phải nhận ra rằng đây là một chấp trước cần phải buông bỏ. Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta từ năm 1998. Sư phụ giảng: sự phát triển của nhân loại rất đáng sợ, có ngày máy tính sẽ chỉ huy con người, hiện nay phát triển đã là một xu thế rồi. Con người sẽ bị trở thành nô lệ của máy tính, của cơ khí, cuối cùng bị người ngoài hành tinh thay thế. Máy tính tại sao phát triển nhanh như thế? Bộ não con người đột nhiên lại linh hoạt như thế? Đều là người ngoài hành tinh thao túng tư tưởng của con người mà làm ra. Với mỗi một người biết thao tác máy tính, người ngoài hành tinh đều đã đánh số cho các vị rồi, thực sự như vậy. Học viên của chúng ta, tôi đều thanh lý cho họ rồi, lúc chư vị sử dụng lại máy tính thì không bị nó càn nhiễu nữa. Trích giảng pháp tại Pháp hội châu Âu năm 1998. Lời cảnh báo của sư phụ đang trở thành sự thật. Điện thoại di động là các máy tính nhỏ. Nhìn bề ngoài, mọi người đang sử dụng điện thoại, nhưng thực chất họ đang bị điện thoại kiểm soát. Tôi đã từng gặp ác mộng, một con gấu đen hung dữ đang đuổi theo tôi về nhà. Vì vậy tôi khóa cổng, chạy vào nhà và khóa cửa, cứ tưởng mình đã an toàn. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy con gấu đang đẩy cái que qua khe hở trên cửa, rồi cái chốt trượt ra. Tôi choáng váng khi nhận ra con gấu có thể mở cửa từ bên ngoài. Tôi khiếp sợ và tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi mà tôi vẫn còn sợ. Đột nhiên tôi nghĩ, con gấu chẳng phải tượng trưng cho sự cám dỗ của điện thoại di động sao? Nó xông vào với vẻ dữ tợn và có thể nhìn thấy cánh cửa được chốt như thế nào, giống như điện thoại di động đã lợi dụng điểm yếu của tôi để thu hút tôi, cuối cùng hủy hoại tôi. Tôi hợp thập, nói với sư phụ, con đã bị lạc đường và gần như quên mất sứ mệnh là đệ tử đại pháp của mình. Tạ ơn sư phụ đã thức tỉnh con, để con có thể quy chính bản thân và quay lại quỹ đạo. Tôi đã nghe một đồng tu từng tu luyện trong đạo giáo kể rằng, thời Trung Quốc cổ đại, một số người tu đạo đã tự làm mù mắt, điếc tai để thoát khỏi càn nhiễu và lôi kéo của thế giới bên ngoài. Tôi rất cảm động trước ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của họ, bất kể họ làm vậy là đúng hay sai. 3. Luôn nhớ sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta là đệ tử đại pháp, không nên đi sang cực đoan trong tu luyện. Tuy nhiên vì tu luyện trong xã hội người thường, nên chúng ta không thể tách biệt khỏi nhiều điều xung quanh. Quan trọng nhất là chúng ta có thể bất động tâm khi đối mặt với những cám dỗ và càn nhiễu hay không. Chỉ có duy trì tâm trí trầm tĩnh, thanh tịnh, chúng ta mới có thể không bị ảnh hưởng trong thế giới hỗn loạn và phức tạp ngày nay. Trong tiểu thuyết Tây Du Ký, khảo nghiệm đầu tiên của Tôn Ngộ Không sau khi trở thành đồ đệ của Đường Tăng là cuộc đối đầu với tâm khỉ quy chính Lục Tặc không còn. Lục Tặc là 6 tên cường đạo mang tên Nhãn Khán Hỉ, Mắt Thấy Mừng, Nhĩ Thính Nộ, Tai Nghe Giận, Tị Khiếu Ái, Mũi Ngửi Thích, Thiệt Thường Tư, Lưỡi Nếm Thèm, Thân Bổn Yêu, Thân Vốn Lo, Ý Kiến Dục, Ý Thấy Muốn. Tôn Ngộ Không đã phải chiến đấu với 6 tên cướp để vượt qua những ham muốn trần gian. Chỉ khi tâm thanh tịnh, Ngộ Không mới có thể đồng hành cùng Đường Tăng trên hành trình đi thỉnh kinh Phật. Gia Cát Lượng là thừa tướng của Lưu Bị thời Tam Quốc ở Trung Quốc cổ đại. Trong bức thư căn dặn con trai, Gia Cát Lượng viết: "Quân tử hành động phải lấy tĩnh để tu tâm, lấy kiệm để dưỡng đức. Không phải đạm bạc thì không có ý chí sáng suốt, không phải trầm tĩnh thì không đi được xa. Bậc trượng phu học là cần phải học tĩnh vậy, đó mới là điều cần học. Không học thì không có tài rộng, không có trí thì học cũng chẳng xong." Có thể thấy tính trọng yếu của tĩnh, tầm tĩnh xuống được thì có thể tu thân dưỡng tính, học cũng cần phải tĩnh lại mới được. Tu luyện trong Phật gia giảng tịnh, tĩnh, cảnh giới. Trước hết phải bảo đảm được tư tưởng kiên tịnh, tư tưởng tịnh rồi thì tâm sẽ tĩnh được, tâm tĩnh rồi thì trí huệ sẽ hiển lộ, cảnh giới sẽ thăng hoa. Đây chẳng phải chính là điều mà người tu luyện muốn đạt được sao? Tu luyện đại pháp của chúng ta cũng yêu cầu thanh tĩnh vô vi, để tâm của bản thân tĩnh lại được. Tu luyện là không ngừng thuần tịnh thân tâm của bản thân. Pháp mà chúng ta tu là cao đức đại pháp, yêu cầu đạo đức cao thượng. Sư phụ đưa chúng ta lên tầng thứ cao, nhưng chúng ta lại thông qua mắt, tai mà đưa những thứ thấp kém, thô tục vào thân thể mà lẽ ra không được phép đưa vào. Tương lai còn phải mất thời gian và tinh lực để bài trừ, trong khi tu bỏ nhân tâm của chúng ta đã rất khó rồi. Vậy mà giờ chúng ta còn vô cớ tăng thêm ma nạn cho bản thân, sao phải làm khổ mình vậy chứ? Đó chẳng phải cũng là lãng phí thời gian mà sư phụ phải gánh chịu quá nhiều để đổi lại sao? Người xưa không có nhiều trò tiêu khiển hay công việc hiện đại như chúng ta. Họ cứ mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, sống cuộc sống mộc mạc giản đơn mà tâm ngược lại lại rất bình thản, bởi vì họ rất gần với đạo nên tu luyện rất dễ. Nhưng hồi đó lại chưa có đại pháp, khổ nhọc đi cầu đạo mà không có cửa. Như hiện nay, chúng ta đã đắc cao đức đại pháp tính mệnh song tu rồi, may mắn biết bao, mà vẫn không mau tranh thủ thời gian thực tu, tìm chỗ khiếm khuyết của bản thân, lại còn lưu luyến trong thú vui nơi người thường. Hiện nay hoàn cảnh bên ngoài thoải mái hơn một chút, nhưng can nhiễu thì không đâu không có, chúng ta không thể xem nhẹ. Trong hoàn cảnh thoải mái thì rất dễ rơi vào hố ăn giật. Đây chẳng phải là một hình thức bức hại khác sao? Năm ngoái một đồng tu lớn tuổi đã rời bỏ chúng tôi, lúc lâm chung có nói, tôi đã làm không tốt, là do tôi có lậu. Sau đại dịch, tôi đã mê đắm vào tiểu thuyết và phim ảnh trên mạng của đại lục, có lúc còn xem đến 2-3 giờ sáng. Kỳ thực vị đồng tu cao tuổi này có môi trường tu luyện rất tốt, là người rất lý trí, ba việc đều làm rất tốt, đôi khi còn có thể xuất ra thần thông. Nhưng vì bà không thể cưỡng lại sự cám dỗ kia, mà để cho cựu thế lực tìm được sơ hở. Thời gian và cơ hội không thể quay lại được, nhất quyết không được đợi đến lúc mất rồi mới hối hận. Hãy buông bỏ chấp trước vào điện thoại di động đi, để tâm tĩnh lại mà tu luyện cho tốt. Ban đầu buông bỏ điện thoại có thể hơi khó khăn, trong tâm cứ bồn chồn, cứ muốn mở điện thoại ra, nhưng nghĩ đến thể ước mà bản thân mình từng lập ra, thần mang sứ mệnh, là người tu luyện nghiêm túc nhất trong vũ trụ, thì sẽ không dám lại ham thú vui đến mất cả ý chí nữa. Sư phụ giảng, thực ra tôi nói với mọi người rằng, vì họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo cho việc này, nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, rồi chư vị thử xem có thể cai hẳn được không. Trích bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân. Chúng ta không ở bên cạnh sư phụ, nhưng Ngài luôn ở bên chúng ta. Bởi vậy trong quá trình này, tôi không ngừng cầu sư phụ gia trì cho tôi, xin sư phụ giúp đệ tử lôi ra thói nghiện này. Nó không phải là thứ mà người tu luyện nên có. Kết quả tôi đã bỏ được thói xấu này hết sức nhẹ nhàng, cứ như lôi cái rễ đó ra, cắt bỏ đi vậy. Sau đó tôi đã xóa hết những phần mềm giải trí đó khỏi điện thoại di động. Điện thoại lại thuần tịnh như thuở nào, chỉ dùng để nghe gọi. Tâm tôi lại khôi phục về trạng thái bình thản, thanh tĩnh như trước đây. Bài chia sẻ thứ tư. Chấp trước vào điện thoại di động đã gần như hủy hoại tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 7 năm 2024. Tôi đã ngừng xem TV sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau này tôi mua một chiếc điện thoại thông minh để liên lạc với khách hàng và nhận các khoản chi trả cho công việc kinh doanh. Cuối năm 2018, tôi ngừng kinh doanh và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Tôi còn phát hiện ra rằng, từ thời thơ ấu, tôi đã luôn hứng thú với những tiểu thuyết sắc tình, nhưng không có nhiều tiền hoặc nhiều thời gian để đọc chúng. Lúc này tôi có thời gian rảnh, vì vậy tôi đã tải xuống một ứng dụng để đọc truyện. Không lâu sau, mắt tôi xuất hiện các vằn máu đỏ, nước da của tôi trở nên vàng vọt và trông tôi rất uể oải, phờ phạc. Một đêm nọ, tôi đã có một giấc mơ, mà trong đó tôi đang bước đi trên một con đường nhỏ hẹp. Thân thể tôi nặng nề và tôi đã ngã xuống. Tôi phát hiện ra rằng có quỷ sắc dục đang phụ thể trên người tôi, là một sinh mệnh xấu xa. Tôi muốn loại bỏ nó nhưng nó đang bám chặt ở sau lưng tôi. Trong giấc mơ, không một ai giúp đỡ tôi. Tôi nỗ lực hết sức để tách nó ra khỏi mình, nhưng có một thứ vật chất dính màu trắng đông cứng lại trên mặt tôi và đũng quần lửng của tôi. Tôi dùng móng tay cạy nó ra. Sau đó tôi cảm thấy tốt hơn và tiếp tục bước đi. Tôi đi đến một quảng trường và phát hiện ra con quỷ ở trong đám đông đang tìm kiếm tôi. Tôi đã chiêu mời chuyện này chỉ vì đọc tiểu thuyết sắc tình và nó chỉ tìm kiếm một mình tôi trong đám đông. Sau khi tỉnh lại, tôi lập tức xóa ngay ứng dụng ấy. Tôi không còn đọc những tiểu thuyết đó nữa. Sau khi học thuộc chuyển pháp luân xong lần thứ 8 vào năm ngoái, tôi muốn xả hơi một chút. Trong thời gian nghỉ, tôi lại muốn đọc tiểu thuyết một lần nữa và đã tải xuống ứng dụng đọc miễn phí. Tôi cầm điện thoại bằng tay trái và sau đó cả bàn tay, cánh tay trái rồi đến cổ và lưng của tôi đều bị đau. Sau khi đọc tiểu thuyết, tôi phát hiện ra còn có các đoạn video ngắn nữa. Tôi bị thu hút và không thể đặt điện thoại xuống được nữa. Tôi xem cả ngày lẫn đêm. Sư phụ đã cố gắng điểm ngộ cho tôi thông qua những giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi bị lạc và bỏ lỡ chuyến xe buýt về nhà. Tôi mơ thấy một bàn tay vươn xuống từ trên trời và lấy đi quyển sách chuyển pháp luân của tôi. Trong giấc mơ, tôi là một bé gái 10 tuổi. Tôi bắt đầu khóc lóc. Sư phụ ơi, xin đừng mang sách của con đi. Con sẽ không lãng phí thời gian với điện thoại thêm nữa. Con sẽ học thuộc pháp. Sau đó quyển sách trở về với tôi trong giấc mơ. Ngày hôm sau, tôi đã xóa ứng dụng. Trước đây tôi đã xóa nó nhiều lần, nhưng tôi lại không thể khống chế bản thân mà cứ cài đặt lại. Tôi quyết định học thuộc pháp lần thứ 9. Sau 3 ngày, sư phụ đã khích lệ tôi. Tôi mơ thấy đang làm bài kiểm tra và tôi đã có thể trả lời hết tất cả câu hỏi. Tôi nhìn thấy giáo viên niêm phong bài kiểm tra của tôi trong một phong thư. Tôi đã mất 1 tháng để học thuộc 3 bài giảng. Trong thời gian nghỉ, đôi khi tôi vẫn xem video. Khi tôi đến khám nha khoa, nha sĩ của tôi nói rằng cần phải thực hiện chỉnh nha. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm máu cho thấy rằng tôi có lượng đường huyết cao, vì vậy ông ấy phải trì hoãn quá trình này. Đó là lần cuối cùng sư phụ cảnh báo tôi rằng nếu tôi không loại bỏ tầm chấp trước vào điện thoại thì tôi sẽ xuất hiện vấn đề về sức khỏe. Vì thế tôi đã quyết tâm loại bỏ chấp trước vào điện thoại di động. Ngày hôm sau, lượng đường huyết của tôi trở về mức bình thường. Trải nghiệm của tôi đã chứng thực đoạn pháp này của sư phụ. Sư phụ giảng, mỗi từng chấp trước của chư vị đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2015. Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc tôi gần như bị hủy hoại vì chấp trước vào xem video trên điện thoại di động của mình. Đã 20 ngày rồi và hiện tại tôi không còn mong muốn xem điện thoại nữa. Tôi cảm thấy bình ổn, tâm trí tường hòa và tĩnh lặng và tôi có thể học thuộc pháp nhanh hơn nhiều. Tôi viết ra trải nghiệm của mình để tiếp tục tẩy tịnh bản thân một bước nữa. Tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu có cùng tâm chấp trước giống như tôi. Thời gian tu luyện của chúng ta là hữu hạn, vì vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác và không để chấp trước vào điện thoại di động phá hủy cơ hội tu luyện quý giá này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề trừ bỏ chấp trước vào điện thoại, tìm về trạng thái tu luyện như thuở đầu. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.